Tiên luyện chi lộ, chương 474, huyết sắc triền nhiễu, góc truyện audio.com, chủ nhân, vừa thấy nam nhân từ trên trời hạ xuống, Nhan Hồng Ngọc ngạc nhiên vui mừng nói, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một mình đối mặt với huyết ma quân, áp lực nàng phải chịu đựng thật sự quá lớn. Trên thực tế thực lực của huyết ma quân hơn xa nàng nhưng bởi vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng với khinh địch nên mới không thể chiếm được ưu thế áp đảo trong thời gian ngắn. Phân thân Trương Hằng từ động phủ lâm thời chạy tới khen ngợi gật gật đầu, ánh mắt chạm đến lốc xoáy rực rỡ đang xoay tròn tốc độ cao. Ở bên trong, huyết ma quân vung bàn tay màu máu liên miên không ngừng vỗ đập lên giải băng không ngừng xoay tròn. Nhưng loại pháp thuật này của Nhan Hồng Ngọc hiển nhiên có ký hiệu vây khốn cường địch hóa giải công kích trong thời gian ngắn. Huyết ma quân thiếu kinh nghiệm chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được cách nào. Vẫn là nhanh giải quyết ma đầu này một chút thì hơn. Thần thức của phân thân Trương Hằng chú ý tới hai yêu thú cường đại từ ngoài vạn dặm cấp tốc đuổi tới. Bất kể là tử hãn cấp bậc thần thú hóa thần kỳ hay là tả sát yêu thú không biết tên đều cường đại hơn huyết ma quân trước mắt rất nhiều. Nghĩ tới đây ánh mắt Trương Hằng thoáng ngưng, vươn tay ra ngưng tụ một đóa băng diễm màu lam sâu thẳm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Băng diễm vừa xuất hiện trong không khí tức thì lan tràn một cỗ băng hàn đáng sợ xông thẳng linh hồn, khiến người ta hồi hộp. Ở trước cỗ băng hàn quỷ dị này, thân thể mềm mại của Nhan Hồng Ngọc không khỏi run lên, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh sợ. Lúc từng ở trên Bích Vân đảo nàng đã gặp Trương Hằng thi triển loại băng diễm u lam này đóng băng thông linh pháp bảo đã mất hơn nửa uy lực của Hàn Lỗi con trai nhị đảo chủ. Giờ phút này lại thấy Trương Hằng sử dụng, trong lòng Nhan Hồng Ngọc đột nhiên nhảy dựng. Thuộc tính của hỏa diễm này có phần tương tự cửu u lam tinh băng diễm trong truyền thuyết. Huyết ma quân bị lốc xoáy rực rỡ vây khốn toàn thân khẽ run lên, hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ của đóa hỏa diễm lam u trong tay Trương Hằng thậm chí có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Trên mặt huyết ma quân hiện lên một tia âm lãnh, quang vụ màu máu bao phủ chung quanh sôi trào một hồi. Cùng lúc đó, ở sâu trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ rung động đặc thù. Một loại khí tức nguy hiểm lập tức từ trên người hắn phát ra. Cỗ băng hàn xông thẳng đến linh hồn của cửu U Lam Tinh băng diễm rốt cục khiến trong lòng hắn sinh ra cố kỵ, không thể không dùng toàn lực để chống lại hai người trước mắt, hoàn toàn bất chấp tiêu hao nguyên lực trong cơ thể. Ánh mắt Trương Hằng hơi biến, hắn cảm giác huyết ma quân lúc này thật giống như một viên đạn hạt nhân sắp bùng nổ. Đi, thấy vậy, Trương Hằng trước thời hạn đánh ra cửu U Lam Tinh băng diễm còn chưa ngưng tụ đến uy lực lớn nhất trong tay. Vút, tốc độ của hỏa diễm màu lam sâu thẳm khống chế vừa khéo đánh chúng lên lốc xoáy rực rỡ. Ngay trước đó một giây lốc xoáy rực rỡ còn đang không ngừng xoay tròn ông ông, nhưng ngay sau đó nó liền đình chỉ xoay tròn. Trong hư không hình thành một lốc xoáy rực rỡ trạng thái tĩnh, phía trên ngưng kết một tầng cột băng óng ánh, tráng lệ phi phàm. Ti 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 tương đương, ánh sáng của khí đông lạnh màu lam sâu thẳm lan tràn nhanh chóng, rất nhanh tiếp xúc đến huyết ma. Góc truyện audio.com, quân huyết quang mãnh liệt ở bên trong, ở trong tầm nhìn của Nhan Hồng Ngọc trong hư không sinh ra một tượng băng dạng lốc xoáy thật lớn màu lam sâu thẳm với tốc độ cực nhanh. Có một loại đẹp tới cực hạn giữa động và tĩnh làm cho người ta tâm động không thôi. Mắt thấy huyết ma quân bị nhốt ở trong cũng bị khí đông lạnh màu lam sâu thẳm xâm nhập. Trong lòng Trương Hằng lại không kiên định như vậy. Theo lý thuyết cửu U Lam Tinh băng diễm ngay cả ma đầu đáng sợ như Huyền U Thiên Ma đều có thể dễ dàng phong ấn, hẳn là không khó giải quyết cường giả huyết ma đạo non nớt trước mắt mới đúng. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Trên người huyết ma quân vừa mới ngưng kết ra một tầng băng xương màu lam mong manh thì thấy hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể co rụt lại, lóe ra một luồng huyết quang quỷ dị không yên. Ngay sau đó, lấy thân thể hắn làm trung tâm tràn ra sóng chiều màu máu ngập trời. Từng đạo sóng gợn màu máu bạo ngược như ứng vận mệnh mà sinh ra trong khoảnh khắc phá hủy tượng băng lốc xoáy màu lam chung quanh. Nhưng còn chưa hết, sóng gợn màu máu tiếp tục tàn phá bừa bãi, tàn phá đất đá núi cây trong không gian phạm vi trăm dặm thành một đống hỗn độn. Lọt vào tầm mắt mọi sự vật đều đang chậm rãi hòa tan trong huyết quang. Mấy con yêu thú bình thường trong chớp mắt thối rữa thân thể thất khiếu đổ máu, chảy ra vô số máu loãng sau đó hòa tan dần dần. Phân thân Trương Hằng ở trong sóng gợn màu máu vẫn không nhúc nhích, ngân quang lóe lên ngưng kết ra một chiến giáp màu bạc ở bên ngoài thân. Chi chi, két, sóng gợn màu máu ma sát với chiến giáp màu bạc quanh thân hắn sinh ra một tràng thanh âm quỷ dị. Dưới loại công kích liên tục này, chiến giáp màu bạc trên người Trương Hằng lại có xu thế thong thả hòa tan, huyết quang mấp máy phía trên. Giáp bạc này là luyện hư linh khí ngưng kết thành, chỉ cần Trương Hằng hơi chút lưu ý là có thể bình yên không lo lắng trong sóng gợn màu máu này. nhưng Nhan Hồng Ngọc bên cạnh Trương Hằng thì không thoải mái như vậy. Nàng kiệt lực mở một tầng quang cháo rực rỡ ở quanh thân để chống cự những đợt công kích quỷ dị nối tiếp nhau. Quang cháo rực rỡ kêu lên xèo xèo, có xu thế không chịu nổi. Thấy vậy Nhan Hồng Ngọc lại tế ra một chiếc khăn tay màu sắc rực rỡ. Tay Ngọc vung lên, khăn tay phất phới hóa thành lớn gấp mấy chục lần hình thành một quầng sáng rực rỡ thay nàng sánh chịu một bộ phận áp lực. Lúc trước sau khi Trương Hằng dùng ký hồn thuật khiến nàng thần phục chỉ lấy đi kiện thông linh pháp bảo trong tay nàng, còn Ngụy Linh bảo trên người nàng cũng không lấy đi. Dưới sự trợ giúp của Ngụy Linh bảo phòng ngự này Nhan Hồng Ngọc thật ra hữu kinh vô hiểm. Ha ha ha, hôm nay cho các ngươi kiến thức thần uy của hóa huyết đại pháp của ta một chút. Khuôn mặt huyết ma quân dữ tợn vươn 10 ngón tay, phía trên tơ máu quấn quanh, ở trong không khí mấp máy như xúc tu. Hắn thân ở trong một vùng sóng chiều màu máu, sóng máu dưới chân tỏa ra sóng gợn màu máu liên miên không ngừng tiến hành đả kích khu vực không gian bốn phía Trương Hằng, Nhan Hồng Ngọc giống như là không bao giờ ngừng nghỉ. Chính vào giờ khắc này, Tử Hãn và Tả Sát đã bay vào phạm vi vạn dặm, nhìn rõ tình huống bên phía Trương Hằng. Thật sự là trời cũng giúp ta, người kia muốn chạy trốn lại bị một tu sĩ huyết ma đạo quấy nhiễu. Xem ra trời cao đã định vận mệnh của hắn hôm nay phải chết. Tử Hãn lộ vẻ mặt mừng như điên, gocchuyenaudio.com, nói với Tả Sát ở bên cạnh, người cũng đừng đắc ý quá sớm. Băng diễm màu lam vừa rồi hắn sử dụng có điểm giống cửu U Lam tinh băng diễm trong truyền thuyết, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ngoài ra thanh niên nhân loại này cấp cho ta một loại cảm giác dường như không phải bản thể. Ha ha, Thiết Sa Vương, người nghĩ quá nhiều rồi. Thực lực tiểu tử kia nhiều nhất cùng chỉ là hóa thần kỳ đỉnh, duy nhất có thể uy hiếp đến chúng ta chính là kiện thông linh pháp bảo trung phẩm trong tay hắn. Nhưng dưới tình huống có phòng bị cho dù hắn cầm trong tay pháp bảo uy lực cường đại cũng không có khả năng là đối thủ của bất kỳ ai trong hai chúng ta. Tử Hãn đầy tự tin nói. Hừ, không nên gọi tên bản thể của ta. Tả Sát hung hãng chừng mắt liếc Tử Hãn một cái. Trái, ngươi xem, ta thật sự quá đắc ý mà quên mọi thứ, ngay cả kiêng kỵ của Tả Sát các hạ đều quên mất. Tử Hãn vội vàng giải thích, hắn biết Tả Sát không thích người khác gọi tên bản thể yêu thú của mình. Trên thực tế, uy danh của Thiết Sa Vương trong phạm vi thế lực của Tử Hoàng Phủ không phải là nhỏ, là một yêu thú hợp thể kỳ thực lực cường đại. Thần sắc Tả Sát dịu đi, lại nói, Tam công tử đừng có quên ước định giữa chúng ta, ta giúp ngươi giết chết người kia. Thông linh pháp bảo trung phẩm trong tay hắn sẽ về ta. Không thành vấn đề, nếu không có sự trợ giúp của Tả Sát, bản công tử cùng khó mà thần không hay quỷ không biết lên vào thế lực nhân loại. Một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm cố nhiên là quý hiếm nhưng so với cừu hận giữa ta cùng tiểu tử kia thì lại không đáng nhắc tới. Tử Hãn vội vàng nói, Tả Sát gật gật đầu, hắn cũng hiểu được thực lực của vị tam công tử của Tử Hoàng Phủ này tương đối bình thường nhưng lại là một người có thù tất báo. Nhưng về mặt danh dự thì coi như đáng tin. Vút 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 vút, huyết ma quân đột nhiên xòe 10 ngón tay, tơ máu nhỏ phía trên trong khoảnh khắc hóa thành mạng nhện màu máu rậm rạp cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ hướng hai người Trương Hằng. Cùng lúc đó, sóng gợn màu máu bốn phía cũng đang không ngừng vọt tới, chặn mọi khả năng thuấn di. Ở tu chân giới Chu Vương Triều, thuật thuấn di của tu sĩ đỉnh cấp vào rất nhiều thời điểm đều không khác gì gân gà. Phát huy không ra tác dụng vốn có. Dù sao có quá nhiều thần thông và pháp bảo có thể ngăn cản thuật thuấn di. Đương nhiên, thuật này dùng để dọa hạng tu sĩ bậc thấp vẫn rất có hiệu quả. Trương Hằng khẽ vung trường đầy Nhan Hồng Ngọc ra 10 mấy dặm thông qua ý niệm ra lệnh cho nàng. Ngươi tạm thời rời Phàm Vân Đảo một đoạn thời gian, đặt chân ở một hòn đảo cấp 2 gần đó tìm hiểu mọi tình huống cho ta. Vâng, chủ nhân, tuy rằng không rõ dụng ý chân chính của Trương Hằng nhưng Nhan Hồng Ngọc vẫn làm theo không chút do dự, bay hướng ra ngoài Phàm Vân Đảo. Trong nháy mắt nàng bị đẩy đi, một đám tơ nhỏ màu máu tạo thành mạng nhện phủ kín Trương Hằng. Vù 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 tương đương, những sợi tơ nhỏ màu máu này giống như tơ tằm liên miên không dứt quấn Trương Hằng một vòng lại một vòng, trong khi huyết quang nhộn nhạo lại tăng thêm một bước quấn chặt lấy hắn. Mặt ngoài áo giáp màu bạc lập tức bị những sợi tơ máu này quấn lòm vào, có thể thấy được dấu vết khá sâu. Ha ha, chờ ta giết chết ngươi rồi đi thu thập nữ nhân kia. Huyết ma quân lộ vẻ đắc ý, 10 ngón tay không ngừng lay động trên hư không. Sợi tơ màu máu ở trên ngón tay hắn giống như là mạch máu cơ. gocchuyenaudio.com, thể, nửa trong suốt bên trong dường như có chất lỏng màu máu lưu chuyển khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Trải qua một phen chiến đấu như vậy, huyết ma quân đã tìm được cảm giác chiến đấu với tu sĩ đỉnh cấp. Trương Hằng vẫn không nhúc nhích đứng yên trong hư không, cảm nhận lực trói buộc càng ngày càng mạnh ở ngoài cơ thể. cho dù là thân thể mạnh mẽ như vậy của hắn cũng có chút chịu không thấu. Lực lượng trên sợi tơ màu máu ngược lại là không đáng sợ, năng lượng màu máu đi kèm trên đó mới khó chơi. Nó vẫn luôn ăn mòn giáp bạc mặt ngoài thân thể Trương Hằng. Có lẽ không đến mười mấy hô hấp thì sợi tơ màu máu quỷ dị này sẽ công phá tầng phòng ngự của Trương Hằng. Thế nào, thưởng thức được sự lợi hại của huyết sắc triền nhiễu quấn quanh của ta chưa? Huyết ma quân cười ha hà, bộ dạng nắm chắc thắng lợi nhìn Trương Hằng một con cừu non nhìn như không hề có sức phản kháng. Hừ hừ, tuy nhiên lực lượng thân thể ngươi thật ra không tồi, dường như còn cường đại hơn tu sĩ ma đạo chúng ta vài lần. Huyết ma quân cũng không hoàn toàn bị tâm tình cuồng vọng ảnh hưởng, trên mặt hắn hiện vẻ dị sắc nhanh chóng phát hiện ra điểm cường đại của Trương Hằng. Nếu là tu sĩ cùng cấp khác dưới công kích của huyết sắc triền nhiễu thì thân thể đã sớm hỏng mất, cho dù lựa chọn nguyên anh xuất thể cũng sớm bị huyết ma quân đoán trước mà bắt giết. Trong loại hoàn cảnh này trên mặt Trương Hằng vẫn bình tĩnh như thường, huyết ma quân cố gắng sử dụng pháp thuật ý đồ khiến tơ máu chung quanh quấn càng chặt thêm. Nguồn, nhưng điều khiến hắn sợ hãi chính là trong thân thể Trương Hằng đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng rắc rắc giòn vang. Hắn thế mà lại bằng vào lực lượng bản thân có thể ngăn cản hiệu quả của huyết sắc triền nhiễu ở ngoài. Đây còn là người sao? Huyết ma quân hoảng sợ. Cùng lúc đó, hai đại yêu thú Tử Hãn cùng Tả Sát ở ngoài 7-8 ngàn dặm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Người này chính là nhân loại sao? Trong mắt Tả Sát đột nhiên lóe lên một tia sáng, cơ bắp toàn thân giống như đột nhiên phồng lên, giống như sắt thép, phát ra một luồng khí tức dã man nguyên thủy khiến cho Tử Hãn ở bên cạnh phải biến sắc. Điều này, hẳn là vậy, Tử Hãn có chút không xác định, nếu hắn là yêu thú làm sao có thể giấu được chúng ta? Trên người Tả Sát đột nhiên xuất hiện một cỗ chiến ý, đạm mạc nói. Theo ta thấy, có lẽ người này là một thần thú. Cái gì, thần thú, chỉ bằng vào hắn, tuyệt đối không có khả năng. Tử Hãn lắc đầu như trống bời. Nếu hắn là thần thú, hoàn toàn là làm nhục đối với thần thú. Nói tới đây, trong mắt Tử Hãn bốc ra lửa. Lúc trước khi ở trên nơi cấm kỵ băng hòa đảo, tên kia rõ ràng có thực lực không yếu lại giả heo ăn thịt hổ ở trước mặt mình. Đến cuối cùng đột nhiên bộc phát chơi hiểm nhân yêu. Thần thú chân chính sẽ đáng khinh như vậy sao? Điều này tuyệt đối không có khả năng, Tử Hãn kết luận trong lòng. Hiện tại hắn ôm thành kiến rất lớn đối với Trương Hằng, về mặt hành vi và tư tưởng có một loại vào trước là chủ. Tả Sát hừ lạnh, nhân loại có thể có được thân thể cường đại như vậy sao? Ngươi cũng là thần thú, thật tâm so sánh xem lực lượng nhục thể của ngươi so với hắn thì như thế nào? Điều này, sắc mặt Tử Hãn có chút khó coi. Tử Diễm câu chúng ta am hiểu nhất cũng không? gocchuyenaudio.com, phải lực lượng cơ thể. Hừ, vậy làm sao ngươi biết sở trường nhất của hắn chính là lực lượng cơ thể? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện thần thông vừa rồi hắn thi triển có uy lực kinh người, có khả năng là thần thông cửu U Lam Tinh Băng Diễm? Còn có năng lực hình thành giáp trụ màu bạc đặc thù ở ngoài thân thể. Mọi thứ đều biểu hiện ra sự bất phàm của hắn. Trong mắt Tả Sát có thêm một loại ánh mắt thưởng thức. Ở thế giới yêu tộc thực lực trên hết này, tại bất kỳ tình huống nào cường giả đều được tôn sùng cho dù hắn không phải yêu tộc. Đáng tiếc, hắn còn ở hàng ngũ hóa thần kỳ, khẳng định không phải đối thủ của ta. Tả Sát lắc lắc đầu, trên mặt hơi có một tia tiếc nuối. Ngươi xem bên kia, Tử Hãn đột nhiên kinh hô thất thanh. Tả Sát vội vàng tập trung sự chú ý sang đó. Ồ, tu sĩ huyết ma đạo kia cũng không đơn giản. Tả Sát kinh dị nói. Nguyên lai vào lúc hai người nói chuyện, tình huống bên kia đã xảy ra biến hóa thật lớn. Đối mặt với tơ máu quấn quanh nhiều tầng, thần sắc Trương Hằng lạnh nhạt. Sở dĩ hắn không lập tức phản kích đơn giản là muốn thí nghiệm một chút xem lực lượng cơ thể của phân thân mạnh cỡ nào. Chênh lệch tu vi giữa bản tôn và phân thân của Trương Hằng cũng không lớn, nếu không tính những nhân tố như pháp bảo, hư không hỏa diễm thì gần như tương đương. Bản tôn Trương Hằng muốn thắng phân thân chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng kỳ thật giữa phân thân và bản tôn Trương Hằng còn có một sự khác biệt rất lớn. Đó chính là khác biệt về mặt thể chất. Bản tôn của Trương Hằng là kết quả của tấm thân máu thịt lột xác vô số lần nhưng vẫn là thân máu thịt. Mà phân thân tuy rằng có thể hóa thành tấm thân máu thịt nhưng về mặt bản chất vẫn còn thuộc phạm trù năng lượng hóa thần. Sở dĩ có thể hóa thành thân máu thịt đó là một loại biểu hiện của thần thông. Ở tu chân giới thậm chí là giới cao hơn đều có một câu nói. Thần thông không gì không làm được, đổi câu nói khác thì là trên thế giới này không có chuyện gì mà thần thông không làm được. Nếu giữa bản tôn và phân thân tồn tại khác biệt thể chất lớn như thế, Trương Hằng mới có ý thử xem lực lượng cơ thể giữa bản tôn và phân thân rốt cuộc chênh lệch như thế nào. hắn đã cho Nhan Hồng Ngọc rút lui bởi vì là năng lượng phân thân có được năng lực tương tự tấm thân bất tử cũng không sợ hai yêu một ma còn lại trên phàm vân đảo sẽ tạo thành thương tổn chí mạng cho mình. Nhưng kết quả thí nghiệm khiến Trương Hằng cảm thấy bất ngờ. Phân thân chẳng những có được hơn phân nửa lực lượng của bản tôn mà còn có năng lực chữa trị cường đại và miễn dịch pháp thuật. Nói cách khác ở một trình độ nào đó phân thân Trương Hằng so với bản tôn càng có tiềm lực làm khiên thịt. Sau khi thử xong, Trương Hằng hướng về huyết ma quân cười khiến đối phương sừng sốt. Sau đó Trương Hằng há miệng, phun ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ sậm phốc một tiếng rơi lên tơ máu rậm rạp. Đồng thời trên người Trương Hằng dâng lên một vùng hỏa diễm bạo liệt nhiệt độ bốn phía tăng lên dữ dội giống như tiến vào vùng núi lửa. Chỉ trong giây lát cả khu vực đều bị bao phủ trong một vùng hỏa diễm đỏ sậm bạo ngược. Thần thông hỏa diễm dường như vừa khéo khắc chế những sợi tơ máu này, chúng bị thiêu đốt một mảng lớn mà không chút phản kháng. Hiệu quả như thế thậm chí khiến Trương Hằng cảm thấy bất ngờ. Nên biết rằng những sợi, gocchuyenaudio.com, tơ máu kia ngay cả lực lượng cơ thể cường đại của hắn đều không thể dễ dàng dẫy đứt. Sở dĩ hắn không sử dụng ngân diễm là cũng có nguyên nhân. Bản tôn Trương Hằng giờ phút này ở trong lĩnh vực không gian, hư không hỏa diễm cũng ở vào trạng thái đặc thù, muốn mượn dùng ngân diễm có chút khó khăn. Cũng may hiệu quả của thần thông hỏa diễm dường như có năng lực khắc chế những sợi tơ máu, lập tức khiến pháp thuật mà huyết ma quân chuẩn bị một hồi lâu không nên công trạng gì. Hô, Trương Hằng lại hướng về huyết ma quân phun ra một con hỏa xà vận động tốc độ cao, ánh lửa bùng lên chung không khí tiếng lốp bốp đinh tai nhức óc. Hỏa xà dài đến mười mấy trượng chưa tới gần tầng phòng ngự của huyết ma quân đã như cá trạch nhảy về phía trước sau đó đột nhiên bùng nổ. Dầm, tầng phòng ngự trước người huyết ma quân lay động một hồi, mặc dù hắn kiệt lực phòng ngự vẫn có một tia hỏa diễm dư uy nhảy vào, đốt thành một lỗ thủng trên y phục hắn, lông tóc cũng bị đốt một nửa, nửa người trên là một mảng cháy đen, khói đen bốc lên. Đáng giận, huyết ma quân nổi giận, trong mắt tràn ngập nửa giận, sóng chiều màu máu bốn phía như sóng lớn dâng lên. Linh khí trong thiên địa run rẩy một trận, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên hư không, một cỗ khí tức cùng uy áp thuộc về thông linh pháp bảo trống rỗng phủ xuống. Sóng chiều màu máu lập tức tăng vọt gấp đôi, tiếng gào thét của ức vạn u hồn mơ hồ vang lên bên tai. Ông tương đương, pháp bảo át chủ bài của huyết ma quân được tế ra uy lực to lớn gây ra dị tượng thiên địa. Trương Hằng cùng với hai yêu ở xa xa đều hơi biến sắc. Cách Trương.